Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu Vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ người tu phải thực hiện nhịn nhục thì mới thành đạo. Phần hồn của chúng ta cũng bị giam hãm trong ngũ hành không lối thoát, cũng phải kiên nhẫn thực hiện nhịn nhục để tiến. Ngài nói chúng ta có được cái pháp quý thì phải biết lo tu để khai mở nội tâm nội tức, thực hiện tha thứ và thương yêu, hướng về phần hồn để tiến hóa, không nên mê muội chạy theo ngoại cảnh, cuối cùng phải lãnh khổ mà thôi. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi đọc hồi 52 của bộ sách Địa ngục du ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành và Hội Ái hữu Vô vi được phép phiên dịch năm 1980.
Chúng ta đọc tới đến đây, tạm ngưng, thì đã thấy rõ, cũng như mấy cái phim trước cũng vậy. Nhưng mà tại sao những cái hình phạt nặng nề ở dưới địa ngục như vậy mà người ta không chết? Khổ cực như vậy mà không chết? Bây giờ chúng ta mới xét rõ. Một câu nói là xé tim các bạn tại thế gian mà các bạn không thấy, cái rồi đánh trong tầm óc các bạn không thấy. Một lần nói thôi, chính mình chửi họ phản lại mình đau đớn. Đâu có phải thịt đau đớn, đâu có phải xương đau đớn, tự nhiên trong óc đau đớn, trong tim đau đớn, không ngủ được. Cho nên cái đó là một cái roi điển để cảnh cáo tâm thức của bất cứ phần hồn nào. Kỳ thật phần hồn là bất diệt, mà nếu chúng ta biết ăn năn sửa đổi và tiến hóa đi lên thì chúng ta có cơ hội giải thoát. Thật sự có cơ hội để giải thoát. Tại sao chúng ta đọc Địa ngục du ký để chúng ta chứng minh có thể thoát? Đau chết rồi tại sao hồi sinh lại? Thấy chưa? Cái phần chân giác nó vẫn là chân giác, vì nó hướng về sự ô nhiễm thì ô nhiễm nó sẽ bị sự kích động của ô nhiễm. Đó là kiểu đánh đập nó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là người đàng hoàng, chúng ta đi ăn cướp của người ta, đi nói xấu người khác, phản trắc đủ chuyện, rồi ai lãnh cái đó? Chính mình đánh mình, chứ đâu phải địa ngục đánh mình đâu. Nếu các bạn là một người đàng hoàng, tốt, hướng thượng, vị tha, biết cuộc đời này là tạm, chỉ có tha thứ và thương yêu là chánh, các bạn suốt cả một cuộc đời biết giữ cái tâm thức như vậy, thì tới cuối cùng các bạn cũng là giải thoát. Học có bao nhiêu đó thôi, những thiện nhân học có bao nhiêu thôi, nhịn nhục mới biết tha thứ, còn thiếu nhịn nhục không có tha thứ ai hết. Tâm tôi nhịn nhục tối đa, chứ thánh, chứ tiên, chứ Phật đều nhịn nhục mà thành đạo, chứ không có một vị nào không có nhịn nhục mà thành đạo hết ấy. Đó, như Tôn Ngộ Không 72 phép màu, gặp đâu đến đó, nhưng mà rốt cuộc phải nhịn nhục ở dưới ngũ hành sơn. Bao nhiêu năm, mấy trăm năm bị giam ở đó để học cái chữ nhẫn mới thăng hoa lên. Ngày hôm nay phần hồn của chúng ta đang làm gì đây? Cũng đang bị giam trong ngũ hành sơn, kích động và phản động, biết bao nhiêu chiều hướng truy kích chúng ta mà do ta khởi. Nếu người ta ác thì chúng ta sẽ ngộ ác, mà ta luôn luôn giữ tịnh thì không bao giờ chúng ta ngộ ác. Chỉ cảm hóa đối phương mà thôi, và không có bị kẹt. Cho nên các bạn đó có cái duyên lành, may mắn biết cái pháp này để tu, và biết cái đường lối làm sao để tự trị, đó là niệm Phật. Và các bạn biết soi hồn, biết pháp luân, biết thiền định là cải tiến nội bộ trong tâm thức của các bạn. Từ trượt đi tới thanh, nhìn nhận ta là trượt, nhìn nhận tội lỗi của ta, ta phải sửa chứ không ai sửa. Chính ta có thể đưa chúng ta tới chỗ thanh thoát và tiến hóa, trở về với quân bình sẵn có của chính mình. Các bạn đọc cái phương pháp này, các bạn nhận xét rằng từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi biết bao nhiêu sự duyên lành đến với tôi. Thậm chí những cuốn sách người ta cũng dày công, người ta bỏ công ra, người ta dịch. Mà trong lúc đó tôi muốn dịch để hiểu cũng không có. Nhưng mà tại sao ai chuyển ai cho? Do cái công năng công phu tu của chính chúng ta, thì chư tiên chư Phật mới chuyển độ những người xuống giúp đỡ chúng ta. và cho chúng ta có phương tiện đọc, hiểu, minh, sửa. Nhưng mà nhiều người còn kỳ thị, cho đó là giả, cho đó là không có sự thật. Cái đó cũng đành đi, tại vì mình chưa thấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu rồi, bình tĩnh chúng ta xem. Ồ, tại sao từ lúc mấy tháng nay tôi tu thấy thanh nhẹ, mà bữa nay gặp chút công chuyện rồi tôi nó vằn dọc con người, nó đau đớn trong tâm hồn, tôi không nói ra được nhưng mà vẫn vầy xéo tôi. Tại sao? Cái gì vầy xéo? Chúng ta thấy luật trời chưa? Luật trời không phải là phổ biến, phổ hóa ra cho người ta thấy, nhưng mà ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Càng xuống nữa là địa ngục. Cho nên nhiều người ở thế gian mặt mày đứng tươi tắn, buôn bán làm ăn vui vẻ, ta đây xưng này xưng nọ, nhưng mà một ngày nào đó cái mặt tối sầm, ám khí tràn đầy. Cái tội nó là tội gì? Tự nó đầy nó thì cũng như cái nhà các bạn mà khi không đóng cửa kính hết trọi, không chọn ánh sáng vào để chiếu trong căn nhà thì căn nhà làm sao mà tươi? Phải chính mình làm không? Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là đúng theo khoa học quyền bí, nằm ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta chịu khai triển, chịu mở là chúng ta sẽ đi tới. Không phải là tự đắc, đương nhiên phải đi tới. Sự quân bình nhàn hạ nó sẽ về với các bạn. Các bạn buông bỏ, các bạn hy sinh cái tánh hư tật xấu. Hồi nào giờ tôi ôm cái tánh hư tật xấu, tưởng là cha mẹ tôi cho cái đó là phước không? Cái đó là cái xấu, tôi nhận định nó là xấu. Tôi phải trở về sự thanh nhẹ, quân bình sẵn có của tôi, thì tôi mới đạt sự nhàn hạ, thì tôi mới thực hiện được sự việc tha thứ và thương yêu. Đầu môi chót lưỡi tôi luôn luôn phải giữ cái tình tha thứ và thương yêu giữa nhân loại và nhân loại. Khi các bạn thấy một người đối diện các bạn chảy máu, các bạn còn biết hít hà, mà nó thân ngoại thân ở ngoài thân các bạn, mà tại sao bạn hít hà? Phải không? Nó đồng một thức với nhau, nó đồng một sự đau đớn. Ông Dương Thiện Sinh ông xuống địa ngục, ông thấy đánh người ta tội nghiệp, ông muốn can thiệp liền. Tại sao? Chính ông là tội hồn, mà tội hồn cũng là ông. Mà ông có duyên đi để học, để về ông phải thức tâm tu nữa. Nếu về dương gian mà ông không thức tinh tâm thì ông cũng phải xuống trở lại, làm thọ những cái hình phạt đó. Cho nên ông thấy bất bình, trong lúc đầu ông thấy bất bình. Vì sao ông bất bình? Vì ông còn vung bồi cái tự ái của ông. Ông tưởng ông hay hơn, ông sáng suốt hơn vua Diêm Vương. Nhưng mà khi mà đàm đạo với vua Diêm Vương rồi đó, ông thấy đúng. Tội của nó làm nó phải chịu. Nhưng mà muốn làm bánh, mà cái bánh nó hư rồi, thì cái thợ bánh phải làm sao? Phải nhồi nó trở lộn lại mới cho nó có cơ hội sinh. Cho nên đúng, nó có cơ hội hồi sinh cũng đúng theo định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Thì tất cả càn khôn vũ trụ đang ở trong sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Chúng ta đang trụ đây, rồi sẽ hoại, rồi sẽ diệt, rồi sẽ hồi sinh. Mà bây giờ chúng ta biết được phần hồn là hồi sinh bất diệt, chúng ta tu thẳng vào phần hồn, thì những cái tội tâm tối kia nó không đến với chúng ta. Vì chúng ta đã đi thẳng một con đường, và chúng ta luôn luôn chấp nhận tha thứ và thương yêu, để tôi được nhẹ, để tiến hóa, để tôi về cái quê xưa chốn cũ. Chứ chỗ nhàn hạ của tôi tận hưởng sự thanh nhẹ của ông trời, và tôi sẽ hợp tác với ông trời và sẽ giúp đỡ tất cả chúng sanh vạn linh ở thế gian là một. Thì cái tâm thức tôi được quy nhất, không còn chia rẽ nữa, không còn tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ, chỉ có biết thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian có vợ, có chồng, có con, có cái, mà chưa biết yêu là cái gì, thương là cái gì. Bây giờ chúng ta biết ta, chúng ta mới quý ta, mới thấy cái cơ tạng này, cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nó rất tinh vi, nó đang kiểm soát phần hồn của chúng ta mà ta không hay. Ta tưởng nó là ta, cho nên cái xác là nó tạo sống sông mê mà thôi, mà để nó thức cái hồn. Và cái hồn ăn năn hối cải tu rồi thì cái xuất ra, chúng ta là xác nhận rõ ràng cái hồn đang làm chủ cái xác, chứ đâu phải xác làm chủ cái hồn. Nếu cái xác làm chủ cái hồn thì chúng ta có thể kêu những người chết trong nhà xác lên ra đâu ngồi nghe thuyết pháp không? Nó không ra được. Thì những người có hồn có vía mới ngồi đây nghe, thì hồn vía thức hay là xác thức? Hồn vía thức mới không đầy cái xác. quý trời Phật, quý thể xác, thương yêu thể xác, thương yêu càng thương yêu thể xác, càng thương yêu cha mẹ, càng thương yêu đồng loại, càng thương yêu trời Phật. Đó là con đường đắc đạo. Phải thấy họ là mình, cọng cỏ là ta, tất cả đều là ta. Nếu không phải ông trời ban thanh khí cho cỏ để làm gì? Cỏ nó đang hưởng thanh khí như chúng ta hưởng. Nếu không có thanh khí chúng ta chết rồi. Thì cọng cỏ nó cũng nhờ thanh khí nó sống. Đất cát cũng vậy. Chúng ta thấy không? Cái thức hòa đồng của vạn linh đang tiến hóa trật tự, trong trật tự chứ không ngoài trật tự. Mà chính chúng ta ngoan cố tự ái lợi, tự làm mất trật tự cho chúng mình. Cho nên chúng ta ghét một ai thì mình ghét họ là ghét mình. Giận một ai, giận họ là giận mình. Nhớ cái câu này. Thương họ là thương mình. Phải biết thương họ. Ông trời Phật đã thương chúng ta mới cảm hóa chúng ta ngày hôm nay có cơ hội tu. Hỏi chứ ta được tu tại sao chúng ta không học cái hạnh của ông trời Phật để cảm hóa người khác có cơ hội tu. Cho nên rốt cuộc phải học sự nhịn nhục. Cho hôm nay duyên lành, chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây để đóng góp một ý chí hướng thượng của chung để làm việc cho ba cõi, để ba cõi chứng minh cho chúng ta rằng chúng ta thiệt thật tâm thật chí lo tu học, chứ không phải nuôi dưỡng sự tranh chấp vô lý và không có tiến hóa được. Chúng ta nguyện bỏ tất cả những tánh hư tật xấu để tiến tới sự chân giác và để sống hòa đồng với vạn linh cả càn khôn vũ trụ. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức một trích đoạn bài thơ Nhắc Nhở. Lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Sống trong định luật hòa công, bài nào cũng học cùng tông khai minh. Đạo đời sắp sẵn duyên tình, công phu tu luyện khai minh chân hồn. Điện thanh hóa giải hung tồn, giúp hồn tiến qua lập con. Học hỏi không thành, nay thay mai đổi, giữ dành được chi. Đường nào cũng tiên cũng ghi, trăm đường như một tiếng thi. Tràng chánh tâm, điện thanh mới khỏi sai lầm, quy y chân pháp tự tâm tự đi. Thầy ta sáng suốt bên trên chuyến qua, hợp thì giải minh. Tại sao lý luận nhân tình gây thêm đau khổ chân mình? Dân bên cam giao, thầy ta phân dài bộ đầu, khai thông chân pháp nhiệm màu. Trời mẹ đất duyên tình, giúp hồn tiến hóa anh minh rõ ràng.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo của bạn Đào với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Đức Thầy, trong một cuộn băng của Thầy có nói rằng khi chị Lạc hỏi về chương trình phát huy ở các thiền viện thì Thầy trả lời chỉ có một chương trình nhịn nhục mà thôi. Kính đó, xin Đức Thầy cho chúng con rõ hơn.
Nhịn nhục, chúng ta thấy thiền viện 20, chúng ta nhìn lại cái hình ảnh quá khứ, chúng ta thấy đang thấy cụ Mẫn đứng trong cái nhà trống lạnh, anh Hưng đứng một bên đó. Và tất cả những kỷ niệm đó chúng ta không quên. Dù ngày hôm nay những người tiếp tục là các bạn cũng vẫn nhịn nhục lên đây, tuy xa nhưng mà lên đây, rồi tìm hiểu với nhau, học hỏi với nhau, rồi trầm tới cọng rau để ăn, mới thấy rõ tình trời. Tôi rải có một hộp đó, mà bữa nay tôi trầm được mới sao, tôi đang nhai đây. Rồi tôi nuốt vô rồi tôi được cái gì? Sau cái nuốt vô tôi được chắc nhớ cái khí điển nó cung ứng toàn thân tôi. Đó là tôi thấy khả năng thanh khí điển của trời đất đã giúp cho tôi tiến hóa. Vậy tôi có liên hệ với trời đất không? Tôi liên hệ với trời Phật, liên hệ được. Tôi liên hệ được nguyên điển từ bi. Nhờ đó tôi mới hiểu được từ bi. Thì tôi tu nữa, càng ngày càng trôi dạ, càng trao dồi rồi, tôi mới thấy nguyên điển từ bi của tôi có. Tôi mới cố gắng tu, hội nhập vô trong cái điển đại bi. Lúc đó tôi mới thấy tình trời trong tôi chứ đâu. Đi đâu kiếm ông trời cho mất công. Tình trời trong tôi, trực tiếp trong tôi, giờ phút khắc nào cũng trong tôi. Cho nên con khổ là cha khổ, mà cha vui, con vui là cha vui. Ngay cảnh đời cũng vậy, hai cha con cũng vậy. Con bệnh là cha bệnh, mà con khỏe là cha khỏe. Nó liên hệ với nhau chằng chịt rõ ràng trong cái nguyên điển của từ bi. Mà tại vì người ta bị hướng về cái lãnh vực động loạn, tập quên cái nguyên điển từ bi. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng xây dựng cái nguyên điển từ bi càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên các bạn tu thời gian, các bạn yêu thương từ tới cổng cỏ, có yêu thương. Các bạn đạp trên hộp đá hộp sạn, các bạn thấy cũng thương, cũng thấy rõ hộp đá đã đang bị chà đạp mới có tiếng quá. Thì lúc đó mình mới nhận thức cuộc sống của mình, sự kích bác của tình đời không có bao nhiêu, chà đạp không có bao nhiêu. Mình cần nhịn nhục hơn, còn bị chà đạp nhiều hơn, để cho phần thanh quan mình càng ngày càng sáng suốt, hòa hợp với đại bi của Thượng Đế. Thì lúc đó chúng ta dũng mãnh và không sợ chết. Đi vào nguồn luồng điển của đại bi thì sanh tử một lượt, đâu có sợ chết nữa. Chúng ta biết bây giờ chết nhưng mà tôi ở bên kia rồi. Nên bây giờ sống đây mà tâm tôi ở chỗ kia rồi. Người ta chết ta mới về trời được, mà tôi tu tôi nhắm mắt tôi về trời được. Sanh tử một lượt, không có sao. Cho nên cái tâm không động. Nhờ hiểu được cái nguyên lý sanh tử một lượt, tâm không động, mới biết được vô sanh bất diệt. Chúng ta ăn cọng cỏ thấy chết rồi, cọng cỏ chết rồi, nhưng mà nó sanh. Nó sanh ở chỗ nào? Nó chuyển chạy trong cơ tạng của con người, nó đang làm việc, nó lên khối óc con người và nó phát triển. Do con người tu đến đâu, nó là phát triển đến đâu. Trong tử có sanh. Ta ăn cái gì chết nhưng mà nó là sanh. Cho nên con người nhờ sự hy sinh của người khác mà chúng ta có sự sống. Chúng ta phải biết hy sinh cho người khác. Cho nên bạn đạo với bạn đạo phải phục vụ tận tình, để thấy tình trời trong ta, chứ không đi đâu kiếm tình trời. Phục vụ tận tình là phát triển tình người, là có tình trời. Và tình người càng phát triển thì tình trời sẽ phong phú ở tương lai.
Kính thưa Thầy, thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hồn, xác, phân minh?
Không phải. Trong thanh tịnh là nó sống đúng luật nhịp nhàng của nó là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ càng thanh tịnh. Bây giờ các bạn thấy ánh sáng của mặt trời thanh tịnh không? Nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu cho tất cả mọi người. Đó là thanh tịnh, chứ không phải kiếm ông Phật là thanh tịnh. Ánh sáng là đủ rồi. Nhật quang Phật, ông Phật trực tiếp với mình mà không nhìn, mà không hiểu, đi đâu kiếm ông Phật? Họ nắng họ vĩnh thôi. Cái sự thật là nhật quang Phật, nguyệt quang Phật đang chiếu chúng ta, mà chúng ta không nhận cái ánh sáng đó và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có. Con mắt tay mặt của các bạn nhìn xa hơn con mắt tay trái. Con mắt tay trái là mặt trời, con mắt tay mặt là mặt trăng. Ánh sáng có hai chiều trong tiểu thiên địa này có hết. Mà không thanh tịnh không thấy. không thấy ngũ tạng ta, không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình, mà là tu tiến thay vì tranh chấp.
Dạ thưa, con tiếp tục về vấn đề thanh tịnh có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi tới là thanh tịnh, tha thứ, thương yêu, nhịn nhục, cái nào là nhân, cái nào là quả?
Muốn đi tới từ bi thanh tịnh, căn bản con người á, nói về con người á, thì phải biết tha thứ và thương yêu, lần lần nó mới đi tới thanh tịnh, trở về với thanh tịnh căn bản. Còn sơ khởi con người xuống là từ thanh tịnh mà ra. Rồi bây giờ chúng ta làm người là chỉ rước động loạn mà thôi, chạy đi quanh quẩn chạy lại cũng trong cái sự động loạn mà quên sự thanh tịnh. Mà nếu chúng ta chịu tu, chúng ta sẽ về với thanh tịnh, tức là chúng ta về cái nguồn cội sáng suốt vô sanh bất diệt của phần hồn.
Dạ thưa, con xin đọc tiếp những câu hỏi của bạn đạo. Nếu mà chúng ta chỉ có tu thiền không thì có đủ để hoàn tất và thăng tiến trong việc đời đạo song tu, hay là kiến thức ở trường học và từ công việc làm cộng với thiền tu là bổ ích và lợi ích nhiều hơn?
Cần tu để đạt sự thanh tịnh rồi mình mới nhờ đời mà tiến, nhờ hoàn cảnh mà tiến. Mình quán thông là mình tiến. Sự kích động đến với mình mà mình không có rối loạn vẫn giải được là nhờ cái thiền nó mới thanh tịnh. Cái ý lực mạnh mẽ đó nó giúp cho phần hồn tiến hóa mà thể xác được an nhiên tốt đẹp. Cho nên phải đời đạo sống tu là vậy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.